Trên ban thờ con có đặt một tấm kính màu vàng. Nhưng vợ chồng con cứ thấy đau đớn ở trong người, kính mong thầy chỉ giúp cho gia đình con được yên ổn hơn. Con xin tri ân công đức thầy. Thầy cũng thông qua những cái kinh nghiệm thị giả các chư tôn túc, các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn túc ngày xưa khi còn đi học á, cũng được thị giả cụ Đệ Tam Pháp Chủ, cũng như là cụ Cố Hòa Thượng Viện Chủ ở Chùa Hương, Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi ngày xưa đó, vừa là thầy vừa là ông. Thế thị giả các cụ thì các cụ, tôi thấy là các cụ thường hướng dẫn cho các gia đình Phật tử là không nên để kính ở trên mặt ban thờ, cũng không nên để kính ở phía trên đỉnh chốc ban thờ, cũng không nên để kính ở đằng sau mặt ban thờ. Vì sao thì tôi cũng không nghe các cụ giải thích kỹ cái đó. Nhưng sau này khi đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, đọc thêm Bộ Luận Đại Trí Độ cũng như các sách về nói về tâm linh cũng như về tín ngưỡng ấy, thì phần lớn đều thấy là họ giải thích rằng cái kính ấy, hoặc cái gương ấy, nó phản chiếu lại tất cả các sự vật hiện tượng gì mà có hình có tướng đi qua nó, kể cả các sự vật hiện tượng gì không hình tướng nhưng mà có gì, có linh thức, tức là có thần thức, có linh thần đó, đi qua cũng sẽ bị phản chiếu, tức là nó cũng hiện lên ở trong đó. Mà quái âm á thì người ta rất sợ gì, rất sợ cái hình tướng họ bị phản chiếu, bị hiện ra ngoài. Họ sợ một là ánh nắng, ánh sáng quá sáng, tức là ánh nắng đó, giữa trưa ban ngày đó, ánh nắng mặt trời đó, thì họ rất là sợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì, ánh sáng của gương, của kính chiếu vào họ. Đấy. Cho nên có những trường hợp họ làm phản nhau ấy, ở ngoài nghĩa trang ấy, họ xây cái nhà đằng trước, nó xây cái mộ cao chắn nhà đằng sau. Nhà đằng sau thì họ chơi cái quả thì nó làm cái gương to ở cái đằng trước, nó chiếu vào đằng sau cái mộ của nhà kia. Nhà kia ăn đạn ngay. Đấy là cách mà gì, khi mà hai bên không làm việc được với nhau, họ ghét nhau ấy, đấy, chơi cái quả đấy. Mấy năm trước thầy cũng đi giúp cho một cái nhà bác cán bộ cấp cao ở dưới tỉnh đấy, tỉnh gì nhỉ, Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, bác làm ở Bộ Công an. Bảo nhà bác ấy trước đây mọi việc rất là tốt, làm ăn mọi cái, gia đình mọi cái, công danh sự nghiệp của con cháu trong cái dòng họ trong gia đình rất tốt. Nhưng từ khi cái nhà đằng sau nó xây cái mộ tổ của gia đình đấy, họ đặt một cái gương to chiếu thẳng vào cái đằng sau của cái mộ tổ nhà con một cái, thì tự nhiên ngày đấy cái nhà con tự nhiên mọi cái nó cứ lục đà lục đục. Thầy nói thế thì xuống để xem tận nơi thì thầy mới bảo thì cũng có vấn đề thật. Thế hỏi tại làm sao mà tự nhiên có cái chuyện đó. Thế thì hỏi ra thì bảo là khi gia đình nhà con xây cái mộ tổ, gia đình cái dòng họ đằng sau họ sang, họ cũng yêu cầu là xây cũng vừa phải thôi, đừng xây cao quá, đừng xây to quá, nó chắn hết cái mộ tổ dòng họ ở đằng sau. Hai dòng họ lớn ở trong xã, trong huyện với nhau cả, thì bảo nhau họ đến. Nhưng mà các cụ nhà con ấy, con thì không sao, con thì bảo các cụ nhà con là thôi mình xây cũng vừa phải thôi, khiêm tốn, thì còn họ, còn hàng, còn làng xóm láng giềng đi ra đi vào, tối lửa tắt đèn còn nhìn, còn ngó, gặp mặt nhau thường xuyên. Nhưng cái cụ trưởng họ nhà con, cụ Ương, cũng không nghe. Cụ cứ bảo đã làm là phải làm cho hoành tráng. Thế là xây to, xây bứng lên. Thế là nó chắn hết cái mộ tổ của cái dòng họ ở nhà đằng sau. Thế khi mà nói không được thì thành cãi nhau. Cãi nhau không được thì không hiểu làm sao một thời gian sau nhà người ta đem, người ta đặt cái gương đấy. Chắc chắn người ta phải có cái người, lại nhờ một cái ông thầy phù, thầy pháp nào đó, ông thầy phong thủy nào đó, người ta mách người ta mới biết. Thế đặt một cái nhà kia lục đà lục đục đấy. Khi lục đà lục đục một cái thì tìm đến đây. Thầy xuống tận nơi để xem, thầy biết được nguyên do và cũng biết được cái câu chuyện đó nữa. Thế thầy bảo thôi xong đây thì thầy đi về, cha thầy về trong mời các cụ trong họ đến thì thầy nói chuyện. Thế lúc vào thầy mới giải thích cho ông trưởng họ. Đấy, làm như thế thì tất cả đều không hay. Mình sống mồ mả đất cát, mình làm đủ trang nghiêm là được. Làm cũng phải ngó trước ngó sau nữa. Chứ được mình nhà mình mà nhà khác người ta không hoan hỉ thì người ta cũng tìm cách người ta xử lý lại thôi. Đấy, cái cụ thể như cái gương họ đang để đấy là rất rất hại cho nhà mình. Nếu mà mình mà không bàn bạc, không thương thuyết để với họ mà xử lý sớm được đi thì nó còn nhiều chuyện nữa. Thậm chí nó còn liên quan đến pháp luật tù tội nữa, chứ không đơn giản đâu. Cái nói như thế thì các cụ sợ quá, các cụ thấy bây giờ theo đại đức thì làm thế nào? Thế bảo đấy, bây giờ thì thôi, hai họ ngồi lại với nhau. Thôi mình cũng chấp nhận là gì? Chuyển về, mình hạ thấp, phải làm lại một tí, làm cái lễ xong hạ thấp cái phần mái, cái phần chóp của cái hậu của cái mộ tổ nhà mình xuống thấp thấp hơn một chút. Để làm sao đằng sau đằng trước mà hài hòa với nhau. Để nhà kia họ thì họ bỏ cái gương đi. Đấy. Sau khi nghe thầy nói như thế thì gia đình kia tự sang nhà kia để xin lỗi và nói rằng là hai bên thống nhất là nhà đằng sau thì bỏ cái gương, còn nhà đằng trước thì hạ bớt cái gọi là cái ngai đằng sau ấy, nó to lên quá ấy. Lại đập bớt nó xuống, hạ bớt nó xuống, làm cái lễ hạ bớt nó xuống. Thế làm lại một cái thì hai bên hoan hỉ với nhau, mọi việc đều tốt đẹp cả. Cho nên xin thưa các vị, trong cuộc sống chúng ta cũng phải biết nhường nhịn nhau chút xíu, sống với phải coi dân làng hàng xóm láng giềng, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái lợi ích chung của nhau cho nó hài hòa. Đó. Chính vì vậy qua những cái việc đó chúng tôi mới thấy rằng đúc kết lại là cái gương cái kính là chúng ta không nên để ở dưới mặt ban thờ để chúng ta lười quét lười lau ấy. Để cái kính thì đương nhiên chúng ta làm cái chổi phất trần, chúng ta phất một cái là xong. Những cái mặt ban thờ bằng gỗ ấy, cái gì thì nó gì nó sẽ khó lau hơn, dễ bẩn hơn, khó lau hơn. Chúng ta nghĩ là để lên cho sạch nhưng thực tế là không tốt. Hoặc là gì, hoặc là có người thờ Phật này đem làm cái chụp kính ấy, chụp nó vào trong đó cho đỡ về gì đỡ bụi đỡ bao sái cả năm, có trái bao sái vài năm trả bao sái, chỉ cần lau lau ở qua ngoài mặt kính là xong. Thế xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi đi cũng giúp cho một ni sư một ngôi chùa, mấy thầy trò là bệnh ở ngay dưới Quốc Oai này gần chùa thầy ấy, bệnh tật thế nào cũng không được, thậm chí là sám hối cụ tổ chủ hương với cụ về cụ làm phong thủy rồi cụ cúng cho rồi cũng không khỏi. Nhưng không may là lúc cụ viên tịch đi rồi thì vị đó là càng bị nặng hơn, bị thậm chí là chân nó đau, chân người nó đau người đến nó không đi được cơ mà. Thế thầy đến có cái gì đâu, có mấy việc. Cái thứ nhất là xây 2-3 vòng cửa. Cái thứ hai đó là tất cả những gần như các pho tượng ở trong chùa đó làm kính chụp vào hết. Tất cả các pho tượng trong chùa trừ hai cụ hộ pháp là to quá là không chụp được thôi, còn tất cả các pho tượng khác là gì, cụ nào cũng một cái kính chụp vào. Thế thầy nó đến thì hỏi đấy, tại sao thầy lại đi tượng ở trong trên Tam Bảo thầy lại chụp hết kính vào đây này? Thế, ôi đại đức, nhà con nó bụi lắm, nó gần cái nhà máy xi măng Sài Sơn, nó bụi vô cùng lắm, cho nên đi lau bao sái suốt ngày, tháng bao sái đến 3-4 lần mà vẫn không sạch hết đại đức, cho nên chúng con đi chụp vào như thế. Thế tôi hỏi là chụp lâu chưa? Chụp cũng lâu rồi. Thế tôi mới hỏi là thế thầy hay ốm đau từ khi trước khi chụp cái kính hay là sau? Bảo thầy nghĩ nghĩ một chút bảo trước khi chơi chụp thì con khỏe, các đệ tử nhà con cũng vẫn khỏe bình thường. Bây giờ đại đức nói như thế con mới nghĩ là lại đúng, từ khi chụp vào một thời gian sau vài tháng sau là bắt đầu con cứ ốm đau quặt quẹo cứ từ đó rồi. Thì mình nghĩ trong bụng là đấy đúng rồi, bệnh đây rồi. Bác sĩ bắt được bệnh rồi. Tôi mới nói với sư thầy rằng thôi bạch thầy hoan hỉ, cái việc thờ phụng từ xưa đến nay, đặc biệt các cụ ngày xưa nói là đình chùa là mộ tổ của dân, Đấy, việc của mình là ở chùa, ở chiền, mình là tăng là ni, ở chùa thì chỉ có quét dọn bao sái và ăn mày cửa Phật và tu tâm dưỡng tính thôi mà. Công việc hàng ngày của mình chỉ có cái việc đó thôi, có cái phải đi buôn, đi bán, đi làm ăn kinh tế để như thế nào vất vả như người dân ở ngoài nữa đâu. Thậm chí là mỗi ngày bao sái một lần tượng Phật, tượng Bồ Tát, các ngài cũng quý chứ, tháng 2-3 lần, 4 lần thì cũng có sao đâu. Người ta thờ ấy, tượng thờ ấy, là người ta không được làm kính úp vào trong đó, mà chỉ có cái tượng gọi là để ở trong gì, cái khu triển lãm, cái phòng khách, cái khu triển lãm chúng ta mới chụp kính vào thôi. Đấy không phải là tượng thờ, mà lấy đấy tượng gì? Tượng đấy là tượng trang trí, bài trí ở phòng khách hay là ở triển lãm hay gì gì đó. Đấy, thì cái tượng đó không phải là tượng thờ. À, còn tượng thờ là phải gì? Để lộ thiên ra ngoài, không có được chụp kính vào. Thế tôi nói với sư thầy như thế, bảo thôi thầy hoan hỷ, thầy tin tưởng chúng con, thầy có hai việc cần thầy cần phải làm. Việc thứ nhất là bây giờ chùa nhà thầy đang 3 tầng cổng, vào mỗi tầng cổng lại có khóa, đập bớt 2 cái tầng cổng bên trong đi, nó vừa nhẹ nhàng, nó thông cái khuôn viên của nhà thầy, nhìn nó đã chật chật, phải lại xây 3 tầng cổng như thế, cổng ngoài rồi cổng giữa rồi cổng trong. Đấy, muốn vào được chùa thì phải mở đến 3 tầng cổng làm gì mà ghê thế. Thầy bảo thôi chúng con là ni, cho nên là xây như thế cho nó an toàn. Thầy bảo ôi giời, chùa giữa lòng dân như thế này, có gì thầy chỉ cần ới lên một câu thì cả xóm người ta chạy sang, thì bố thằng ăn trộm nào thoát được. Thầy nói trêu như thế. Đây thôi, việc thứ nhất là thầy bỏ 2 cái tầng cổng bên trong, nó không hợp lý, nó làm chướng cái dòng sinh khí về phong thủy đi vào trong chùa. Từ ngoài cửa vào Tam Bảo thì chắn một quả, từ Tam Bảo vào nhà tổ thì chắn một quả, từ nhà tổ xuống bếp thì chắn một quả. Thế thì nó còn đâu là cái sinh khí nó lưu thông suốt ở trong cái không gian chùa cảnh của thầy nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, thầy đem thầy chụp hết lồng kính và như thế, nói theo thế gian người ta bảo là sư lười bao sái. Nói theo tâm linh người ta bảo là gì? Thầy đem nhốt hết gì? Nhốt hết các cụ vào trong lồng kính rồi thì chẳng chết. Thế là may thầy nghe theo. Theo thầy đem phá bỏ cửa ngay, của việc đầu tiên là nhờ làm lễ là bỏ hết cái kính ra. Xong rồi dỡ bỏ cái cửa khoảng nửa tháng nữa. Xong một cái tự nhiên cứ khỏe mạnh dần, chả ốm đau gì nữa. Đấy, đây là sư đấy nhá, chủ trì đấy nhá các quý vị nhá. Chứ không phải là người dân bình thường đâu. Người dân bình thường thì bảo đấy là mê tín dị đoan vớ vẩn. Nên đây là sư thầy trụ trì đấy, cũng khá là nổi tiếng đấy. Nhưng mà khổ các thầy do thì cũng không tìm hiểu về phong thủy, về cái vấn đề tâm linh nó sâu, cho nên là cứ nghĩ là nó bụi quá thì mình đem mình chụp cái kính vào như thế để cho nó đỡ phải bao sái. Nhưng thực tế là ngày xưa thầy đi học gần chỗ cụ tổ ráng Đức Đệ Tam Pháp Chủ, cụ cũng nói là thờ phụng là không được để trong lồng kính. Lồng kính nó chỉ là cái vấn đề gọi là để chơi thôi, để triển lãm thôi. Đó, chứ còn thờ là phải để chống ra ngoài. Nó mới gì? Và nói ra tâm linh nó gì? Nó là thu hút cái năng lượng và cái sinh khí, cái linh khí. Hiểu chưa? Đấy. Nói nôm na là như thế, đại khái thế. Qua đó thì gì? Đấy thì cũng nói với Phật tử này là gì, là cái kính á. Và các Phật tử nói với câu này nó dài một chút để các Phật tử chung đều hiểu. Gia đình nhà nào mà trong cái khu ban thờ mà có cái kính ở dưới mặt ban thờ và kính để đằng sau, và cái kính chụp vào pho tượng, thì nên về xin lễ khấn chỉ đại bi thập chú lễ khấn để bỏ cái kính đi, chịu khó bao sái một chút 30 mùng 1 tháng 9 để hai thiếu, tháng thiếu thì 29, bao sái tháng đôi lần, ở nhà mà sạch thì tháng lần cũng được, vài tháng một lần cũng được, chứ không nên lười biếng mà chụp cái kính vào nó không tốt.